Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 Tây, ngày 16 Tây tháng 10 năm 2010. Và bài pháp này là bài pháp số 23 thuyết tại Thiền viện Sự Hữu Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Lần trước có đọc cho quý vị nghe cái bài pháp liên quan tới vấn đề tri ân, mà sư không để ý rằng là năm nay thầy cũng có nói về vấn đề tri ân. Thành ra sư xin bổ túc cái bài pháp tri ân mà thầy dặn năm nay. Và trong cái câu hỏi nó có ngoài vấn đề tri ân rồi còn nói về vấn đề chân thật nữa. Sư xin đọc tiếp luôn ha. Thưa thầy, người tu thiền phải biết báo ân và tri ân. Vậy hành giả phải tu thế nào để có phước tri ân cao thượng? Vì này hỏi về pháp tri ân mà hỏi là nói là phước tri ân cao thượng. Thầy trả lời, người học trò muốn tỏ lòng tri ân một cách cao thượng đối với vị thầy của mình thì phải theo đúng phương pháp thực tập đã được hướng dẫn cho quý vị, và cho dù có đi xa thầy cũng cố gắng tiếp tục tu. Thầy chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, nghĩa là những gì mà tôi đã hướng dẫn cho quý hành giả, quý vị nhớ rồi đem rồi thực tập ở đây, hoặc giả là trong khi mà quý vị về thì quý vị ráng tụ niệm. Đó là cái hình thức mà quý vị nhớ tới tri ân tới tôi. Ngài Hòa Thượng Sự Hữu Minh lúc Ngài còn sống á, sư nhớ có một lần Hòa Thượng đi vô ở trong rừng á, chỗ đó là cái làng đó sư quên cái tên rồi đó, thì trong đó có một cái chùa mà Ha Bô Đi Ngài vô, Ngài ở, Ngài vô tu thiền trong đó. Thật ra là cái nhân duyên vậy thôi, cũng giống sư gặp Ngài Hòa Thượng Ujjotika vậy đó. Ngài Upandita đó, lúc bây giờ đó ở tại thiền viện của Ngài Upandita, Pandita Rama ở ngoài thành phố đó, Bà Hăng đó, có 6-7 vị sư ngoại quốc. Thì trong khi mà chư tăng đang tu tập mà tích cực và yên tĩnh như vậy thì tự nhiên họ tổ chức cái khóa cho mấy chú và mấy chú sa di và mấy cô mà tu nữ nhỏ trẻ đó, thì là lớp children course, tức là cái lớp học mà dạy cho trẻ em. Thì ồn quá là ồn, mấy sư chịu không nổi. Lúc đó Pandita Rama của Ngài đó mới nhận, thành ra nó ồn ào quá. Năm 1993 thì phải, mình nhớ không lầm, 93 94 gì đó. Rồi kia ngài mới nói ngài bây giờ đó, cái sư mục sư người Đức, sư này rất giỏi tiếng Đức, và mà cũng giỏi người Đức thì giỏi tiếng Đức thì chắc chắn rồi, nhưng mà sư giỏi tiếng Miến, ý sư muốn nói là vậy. Người Đức mà giỏi tiếng Đức ăn nói chèo sắc kỳ quá. Mới nói là bạch hòa thượng cho tụi con đi chỗ khác cái chỗ này ồn quá đi. Rồi sư người Đức này mới biết có một cái làng đó kêu bằng cái gì, cái tên gì sư quên, cũng quên mất rồi, nhưng mà bây giờ nó cách cái trung tâm mới của ngài khoảng chừng 7 dặm á. Cái chao tang dọa là làng chao tang, cái làng đó tên là chao tang, trong đó là có cái tu viện tên là Maha Bodhi, tức là đại bồ đề đó. Thì cái quý vị thấy cái cách thức mà người ta làm cái thiền viện ở tại Myanmar này đó, nó rất là phản ảnh cái lối sống của người Miến Điện. Chùa đó nằm trong rừng, trước khi mà mình từ chùa mà mình buổi sáng mình đi bát á, đi qua một đám ruộng rất là lớn, rồi từ đi qua khỏi đám ruộng đó mới vô tới làng. Thành ra ở trong chùa đó các sư là 6 giờ là chuẩn bị, 5 giờ trời hừng hừng là bắt đầu ăn điểm tâm rồi, 6 giờ là mình đi bát, người ta gánh, người ta quẩy đồ theo đi theo mình, mấy cái giỏ đó, giỏ gì à, giỏ bự nè, đựng rau cải đó, giỏ cần xé ha. Sư kêu là giỏ bê da, không biết sao nói bê da quý vị biết là cái gì, giỏ cần xá, người ta gánh đi theo rồi mình đi ra lấy cơm, còn đồ ăn á thì người ta bỏ trong, cũng giống như ở đây vậy, người ta bỏ trong cặp men cho mình. Thì tất cả đó là chỉ giả lo không à, mà rất là tội nghiệp. Rồi thấy họ gánh á, cái giỏ cần xá nó có hai cái quai vậy nè, đút cái cây chính giữa gánh, mà đôi khi gánh đi nặng muốn chết luôn, mà đi rất là lâu, từ 6 giờ sáng mà đi ra tới ngoài làng là tới 9 giờ rưỡi. Ra ngoài đó đi một vòng tới 10 giờ, đi vô thật nhanh, vô tới nơi để mà tranh thủ thời gian mà ăn cho kịp. Thì quý vị thấy cách thức họ tổ chức rất là đúng theo cái truyền thống của Myanmar, là chư tăng buổi sáng đi bát và không ở quá xa làng và cũng ở quá gần làng, nghĩa là mình đi ra ngoài đó mình lấy bát xong xuôi rồi mình đi trở về là ăn uống là vừa đúng giờ đúng giấc. Họ tổ chức như vậy, vì vậy mới là Ngài Upandita mới gửi cho 7 vị ra đó đặng mà ở, tại vì cái chỗ đó ở trong rừng. Cái bữa mà đầu tiên mà tới á, là ngồi trong xe, chiếc xe của ngài đưa đi buổi sáng sớm, 3-4 giờ sáng thức dậy rồi chở mấy ông sư ngoại quốc đi liền, đi 8-9 vị đi trời sáng cho nó mát. đi vô tới nơi rồi là không biết là nằm ở đâu nữa, cây không à. Rồi cái ở trong đó mà trời ơi rệp với muỗi với là rắn quá trời quá đất à. Mấy sư đâu có quen ở trong rừng, ai cũng sợ hết trơn à, chuông vô phòng không à, đóng cửa lại vì mình đâu có quen. Buổi tối đi kinh hành ra ngoài là rắn nó tới. À, sư một sư người Tích Lan đó, ông cũng ở trong rừng, ông thấy rắn ông lấy cây sạc đó. Nó thay vì nó đi nó còn rước mình nữa. Năm đó là cái năm mà sư gặp Ngài Hòa Thượng Sư U Minh. Đã gặp lần trước một lần rồi, lần cơ duyên đó. Tự nhiên bữa đó không, mấy sư đang ngồi thiền cái nghe tiếng ồn 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 ồn, cái hai ba chiếc xích sắt xe nhỏ nhỏ chạy vô, trong đó có Hòa Thượng Sư U Minh vô nữa. Thành ra tụi này mừng quá mới đi tới gặp Hòa Thượng. Cái ông Tích Lan đó, ông biết nói tiếng Myanmar. Cái sư người Đức cũng biết tiếng Myanmar, nhưng mà sư người Đức bận cái gì không đi. Rồi cái mấy sư Tích Lan dẫn mấy sư lại gặp Ngài Hòa Thượng Sư U Minh. Ngài Hòa Thượng Sư U Minh hỏi các sư tới đây có chuyện gì. Cái sư người Tích Lan cũng nói mà chớp mà nhang, nói tiếng Miến cũng có mà tiếng Anh cũng có mà ra tay ra dấu cũng có. Nói thì tụi con tới đây để xin đánh lễ Hòa Thượng. Hòa Thượng hỏi có gì đâu đánh lễ, cũng giống như ở bên Việt Nam Ngài Hòa Thượng Hội Tông nói vậy đó, tôi có đau ốm gì đâu lại thăm. Thì khi mà nói xong rồi đó, Hòa Thượng hỏi vậy chứ các sư ở đâu tới. Thì tụi này nói ở Panditarama tới, tức là chỗ của Ngài Hòa Thượng Upandita đó. Ngài Hòa Thượng nói cái chỗ đó là đại học à, thôi tu ở đó đi. Là tại này tụi này đang tính xin Ngài để mà đi sau cái khóa tu đó đi ghé Hòa Thượng thiền viện của Ngài. Là Ngài tự nhiên Ngài biết, Ngài đọc được tâm mình hay sao mà Ngài nói thôi ở Panditarama tập. Cái câu mà sư muốn nói cho quý vị trong cái dịp mà gặp gỡ Ngài Hòa Thượng Sư Minh đó, câu thứ nhất là Ngài nói khi mà mình cần gặp nhau là mình nên gặp, còn mình không cần gặp nhau không nên gặp. Đó là Ngài dặn mấy sư vậy. Bây giờ đó mấy sư tới đây mà mấy sư gặp tôi, mấy sư gặp có cần chi không? Nếu mà mấy sư cần cái chi mấy sư hỏi, mà nếu mà không cần nữa thôi bữa sau đừng có gặp. Ngài này chắc có lẽ cũng giống Ngài Ujjotika, không muốn gặp ai hết trơn. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Sư U Minh thì rất là từ tốn nhẹ nhàng. Ngài chỉ dặn vậy thôi. Ngài nói rằng là nếu như mà mình gặp nhau chắc có sự lợi lạc, mà nếu như mình gặp nhau mà không có sự lợi lạc đừng gặp. Tức là gặp nhau mà nói chuyện tào lao đừng gặp. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, hôm đó là Phật tử đến rất là đông. Thì tụi này cũng đến mà nhưng mà không dám vô, là đứng ở ngoài không à. Thì cứ thấy là trong ngoài Phật tử đó họ tới cái chỗ cốc của Ngài, đứng lớp trong lớp ngoài đầy nghẹt hết trơn à. Cái nghe ông Sri Lanka đó, ông dịch ông nói Ngài nói rằng là ai thương sư thì người ấy phải biết hành thiện. Ai mà thương sư thì phải người ấy phải biết hành thiện. Rồi sư không biết cái câu đó nói cái gì, mới lại hỏi thầy này. Thầy nói trời ơi rõ ràng vậy mà sao mà sư không hiểu. Mà bữa đó lúc đó mình đâu có biết cái gì, theo thương mà đi hành thiện, mình nghĩ theo kiểu đời mà. Ngài dặn là đấy, pháp là pháp tri ân đó. Nghĩa là mình cho dù mà có đi đâu chăng nữa, mà có xa thầy chăng nữa, người nào mà thương tôi đó, người đó phải biết hành thiện. Chứ không phải là quý vị lại đây quý vị cúng dường, quý vị đặt bát, quý vị dân y, quý vị cho tôi cái này cái kia mà quý vị thương tôi. Mà quý ai thương sư thì người ấy phải hành thiện. Tức là Ngài nhắn nhủ mình là chỉ có cái thiền tập mới là học trò của Ngài mà thôi. Còn mà quý vị không có thiền tập là quý vị không phải học trò của tôi. Quý vị không có thương tôi chút nào hết. Vậy mà mỗi năm á, cứ tới mà cái ngày mà birthday của Ngài á, tức là cái ngày một ngày sau cái ngày trăng tròn trong tháng 9 của Tây á, là quý vị biết là Phật tử là lớp trong lớp ngoài tới. Nghĩa là mình thấy không mà mình đủ mệt à. Họ thường tính bờ. Cứ việc ngồi đó ai đem tới bộ y, Ngài cầm tay xong chuyển qua sư ngồi bên cạnh, chuyển qua thị giả. Rồi Ngài nói một vài câu gì mình cũng chẳng hiểu. Rồi lát Ngài nói mệt quá sư bên kia phải nói. Cuối cùng đó ngài chặn lại, Ngài biểu những cái người mà tới một group đó chặn lại, xong rồi Ngài đọc một bài kinh chúc phúc, là Ngài nói cái gì đó họ đi ra. Mà cứ đi tiếp nối rồi sẽ thấy bên chùa cũ chỗ này đi qua đi về đi qua đi về vòng đi cả buổi sáng, từ 8:30 là họ đã tới rồi. Họ thường vừa mới ăn điểm tâm xong, xúc miệng đánh răng xong là vô cái ghế ngồi, là họ đi vòng vô. Thành ra thầy thường xuyên mới nói rằng trong các vị thầy mà tôi gặp, trong đó tôi phải kể tới Ngài Ujjotika, Ngài Ujjayakinda, các vị hòa trưởng lão mà tôi gặp, tôi không bao giờ thấy một vị nào mà yên ổn như Ngài Hòa Thượng Sư U Minh. Tâm rất là không chấn động một chút nào, rất là yên ổn. Đôi khi mỗi đêm, hồi đó chùa cũ tôi cho Phật tử thiền sinh trình pháp, chiều tối là Ngài ngồi ghế vậy này, rồi thầy mình ngồi dưới chân Ngài, mà thầy mặc vậy không à. Tôi nói tại sao mà thầy vô mà thầy gặp hòa thượng mà thầy không có trùng trùng giống kiểu mình đi trình pháp á. Thầy nói tôi khỏe lắm, tôi làm vậy mà thầy Ngài nói thôi thì tôi làm luôn. Ông thầy này sao ông thoải mái dữ à. Ông đi ăn cũng vậy rồi, quý vị thấy không? Ông tập tay ra ngồi ăn thoải mái à. Cái đó tiệm gặp hòa thượng cũng làm kiểu đó, vậy mà hòa thượng cũng cũng vui vẻ thoải mái. Rồi đó, quý vị biết là thầy nói rằng trong những cái lần mà vô mà thưa với hòa thượng như vậy đó, là hai bên nói sư đứng xa mà sư thấy thầy mình nghĩa là múa tay múa chân vậy này, chắc cũng sư cũng làm giống giống vậy thôi, múa vậy. Hòa thượng ngồi tỉnh bơ, ngồi trên ghế mà ngồi làm thinh, mà mắt không nhắm mà cứ dòm xuống vậy đó, rồi nghe bên kia nói thế nào, thầy, hòa thượng gật đầu vậy thôi. Do đó thầy này kết luận rằng cho dù tôi có nói gì chăng nữa, tôi có làm trời làm đất, tôi có hét có hò, hòa thượng cũng tỉnh rò, làm sao mà tu được như vậy. Rồi thôi bây giờ trở lại cái chuyện tri ân ha, nhớ ân ha. Thưa thầy, người học trò muốn tỏ lòng tri ân một cách cao thượng đối với vị thầy của mình thì phải theo đúng phương pháp thực tập đã được chỉ dẫn, cho dù vị ấy có đi xa thầy cũng cố gắng tiếp tục tu. Đi xa thầy cũng cố gắng tiếp tục tu. Cái câu này làm thế giới một cái chuyện khác cơ quý vị, mà kể chắc dài dòng quá hết thì giờ. Tôi kể không? Thiệt không? Con vị sư ở người Khmer qua bên này tu này quý vị. Ông sư này ngộ lắm, mà tướng đi sẽ quay tức cười quá, éo mà éo lại. Sư giá giọng chắc sư cũng mang nghiệp quá, mà sao thấy đi ông thức sư tí tức cười quá. Cái có một lần ông có trình pháp, ông nói thưa thầy dạ, sư nói cho sư nói lẹ lẹ lên, cho sư nói chậm quá tôi dịch nổi. Bởi vì ông ham uống thì sư làm sao phải làm thinh, phải chờ trong uống xong rồi mới nói. Thì ông nói như thầy này, ông nói là tôi ngồi cái bàn cơm bên này đó, ông thầy thiền sư ngồi bên đó, tôi ngồi bên này, mà tôi ăn cơm là tôi luôn luôn cố gắng duy trì chánh niệm. Tôi duy trì chánh niệm bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy rằng là cái trong khi mình ăn mà mình duy trì chánh niệm mà mình quan sát á, thì cái tâm tham của mình nó ít. Nhưng mà đồng thời á, tôi phải biết rằng là ông thầy ngồi bên kia ông đang chiếu tướng, thành ra bên này mình phải ăn từ từ, mình đừng có làm tham lam quá. Thì khúc đầu ông trình pháp á, thiền sư khen, mà khúc sau ông nói, thầy nói dở quá. Nếu mà sư làm như vậy á, tức là khi mà không có mặt tôi là thầy sư không có tu. Phải đợi ông thầy ngồi trước mặt á, rồi ông thầy coi chừng lâu lâu ông chiếu tướng một cái thì mình mới chậm chậm mình ăn lại, mình chánh niệm. Còn ông thầy ngó lơ đi chỗ khác là thôi, mình làm hai ba giá một lần luôn à. Thì thiền sư nói như vậy là không phải tu. Vì vậy bây giờ này quý vị thấy cái câu mà ông nói, nếu mà theo mà thương thầy á, thì theo đúng phương pháp thực tập đã chỉ, cho dù các bạn có ở xa thầy cũng cố gắng tu nữa. Là vậy đó, có tôi có mặt hay không có mặt quý vị vẫn tu như thường. Thế quý vị mới gọi là thật sự là tri ân ha. Thưa thiền sư, con cảm nhận sự chân thật rất cần thiết cho người tu, nhưng tâm chúng sanh thì ưa thay đổi. Vậy mình phải tu thế nào để tâm luôn luôn có sự chân thật tuyệt đối? Vì này phải chân thật mà chân thật tuyệt đối đó. Thì thiền sư trả lời, muốn có được sự chân thật tuyệt đối, hành giả phải quan sát để thấy tâm không chân thật của mình. Rất là đơn giản mà rất là khó. Bây giờ hành giả muốn chân thật tuyệt đối à? Quan sát cái tâm không chân thật đi. Sự hay biết nhận ra tâm mình dối trá là nhân chính đưa đến sự chân thật. Phải coi cái tâm của mình nó dối trá như thế nào, nó lừa gạt người ta như thế nào, nó nói xiên nói xỏ như thế nào, hay là đôi khi nó giả bộ giả tịch như thế nào. Mình coi nó rồi đó thì mình biết mình chân thật hay không chân thật, và bất mình sửa là sửa từ đó đó. Làm cái câu này suy nhớ cái câu chuyện mà suy kể cho quý vị, một cái vị sư bây giờ từ bên hệ phái Bắc Tông qua, rồi sư đi sư đi ra ngoài đường kinh hành đó, rồi thấy Phật tử tới, rồi sư làm bộ sư thu thúc rồi vậy đó. Rồi sư mệt quá, rồi thầy dặn bỏ, sư nhìn tâm sư thôi à. Thầy mới nói rằng thay vì sư thu thúc để cho Phật tử thấy rằng là sư là cái người duy trì chánh niệm, sư là người tốt, bây giờ sư đừng có cần làm cái chuyện đó, sư chỉ coi cái tâm ngã mạn của sư thôi. Cái tâm nó muốn cho Phật tử thấy rằng là mình là người tốt, đó là một dạng tâm ngã mạn gì nữa. Mình có tốt thực đâu, mà mình cứ nghĩ rằng mình tốt và mình muốn cho người ta thấy. Bây giờ sư đừng có lo tới Phật tử, mà sư lo cái tâm của sư thôi, sư coi chừng cái tâm ngã mạn của sư. Quý vị thấy những cái thông tin này đó nghe rất là đơn giản, mà trời ơi tập khó quá là khó. Quý vị đồng ý không? Phải nhìn tới mình là mình thấy là đã mệt rồi, và đôi khi nó quá nhanh mà mình không thấy. Sau cái bài này thì có một vị hỏi một câu nữa, và sư muốn đọc cho quý vị nghe luôn, mặc dù không có ghi ở trong chương trình. Đó là cô này nói: có lần thầy hỏi các thiền sinh Có bao giờ trước khi hành thiền tâm bạn cảm nghe hoan hỷ như sắp được ăn một món ăn ngon không? Có bao giờ trước khi hành thiền tâm bạn cảm nghe hoan hỷ? Bây giờ chuông đánh rồi nè, tới giờ lên hành thiền rồi nè, sắp sửa vô ngồi rồi đó, mà sao mà nó hoan hỷ giống sắp sửa đi ăn ăn vịt quay vậy nè. Mình giảng nó vậy cho chưa chút nào hết, mà bây giờ đó sư đọc cái câu hỏi mà thiền sư hỏi ha, đó là cái câu này là câu của hành giả trình lại thôi. Bây giờ thiền sư hỏi cái gì này, nói như thế nào về cái câu đó. Năm 2008 thiền sư nói: tôi muốn hỏi tất cả hội chúng đang có mặt, chứ trong khi quý vị hành thiền và tâm quý vị quan sát, tức là chánh niệm về bất cứ kỳ đối tượng nào, liệu nó có thích thú làm công chuyện này như sắp được ăn một món ngon mà quý vị rất thích và ước ao được ăn chăng? Thì trong cái câu hỏi là nó rút trở lại trong cái vấn đề quan sát đối tượng, tâm và đối tượng. Vị hành giả thì nói rằng là sắp sửa đang ăn hành thiền, mà thiền sư thì nói là trong trước khi mà bạn ngồi thiền rồi đó, bạn ngồi thiền và bạn đang quan sát và tâm của bạn nó sắp sửa quan sát các đối tượng, vậy cho nó có sung sướng để quan sát đối tượng này giống như là mình được ăn chăng? Thì vì các vị hành giả lúc bấy giờ cũng trả lời với thầy: dạ chưa bao giờ hết. Thì thiền sư trả lời: đây là sự hiểu biết, là trí tuệ. Muốn biết sự thực tập của mình có tiến bộ hay không, kiểm tra tâm quan sát xem nó có thích thú chăng khi ghi nhận các đối tượng. Thì ông thầy ông đang nói về pháp chân đế này, tức là khi mà tâm mình nó quan sát đối tượng nó có thích thú không. Nếu mà thích thú quan sát đối tượng, mà bây giờ nó muốn thích thú quan sát đối tượng thì đối tượng phải thay đổi cho nó, đối tượng phải mới, phải không quý vị? Mà đối tượng mới là cái này trí tuệ. Chứ bây giờ mình thấy cứ nhiều lắm mà xào tới xào lui hoài à, không có cái gì mới hết trơn. Đó là hành giả hay trình pháp. Và thưa với thầy, ra có bấy nhiêu à, không có gì mới hết. Bây giờ sẽ trở lại cái câu hỏi của quý vị hành giả năm này. Có lượng thầy hỏi các thiền sinh: có bao giờ trước khi hành thiền tâm bạn cảm nghe hoan hỷ như sắp được ăn một món ăn ngon không? Thưa thiền sư, thưa thầy, con thấy có hai trường hợp. Hai trường hợp này không có giống nhau chút nào, không thể so sánh được. Trước khi mình sắp được ăn một món ăn gì ngon, tâm tham làm tâm của mình rất háo hức và dao động. Ngược lại, sắp thiền tập trạng thái tâm phải yên ổn hơn. Thì quý vị thấy là đây là người ta đang nói về tục đế này. Còn ông thầy ấy, thì cái câu hỏi của ông là nói về chân đế, tâm và đối tượng. Thiền sư cũng khoan hỷ trả lời: ở đây tôi đưa một ví dụ liên quan đến tâm thích thú và một hành giả có lúc sắp được ăn ngon hay sắp được thiền tập. Một người có tính tham ăn, hễ nghe sắp được ăn là tâm buồn chồn háo hức, đó là do tâm tham. Ngược lại, sắp được hành thiền, tâm hành giả cũng hoan hỷ sung sướng, nhưng tâm bây giờ không chấn động vì động lực của bây giờ là trí tuệ. Như vậy thiền sư nói rằng tôi đang nói về cái niềm hoan hỷ trong khi thực tập. Và cái người mà có trí tuệ và biết á, thì cái tâm nó không chấn động. Còn ngược lại, cái người mà có tâm tham mà thích ăn ngon á, thì cái tâm nó rất là chấn động vì sắp sửa được ăn một món mà mình thích. Và quý vị, hai cái phần này thì quý vị thấy là cái câu nhớ nó hơi xa cái câu mà thiền sư muốn nói. Nhưng mà dù sao mình thấy là câu trả lời nó đều đúng cho cả hai trường hợp hết. 350. Bây giờ có một cái câu mà hành giả trình bày nói rằng là cái tâm của hành giả nó bị chao động quá. Cái này là mình thấy là có thể áp dụng cho rất nhiều trường hợp trong cái sự thực tập của mình. Thưa thầy, lúc này con hành thiền vọng niệm nhiều quá, phải đứng dậy đi kinh hành. Chưa kịp thấy gì hết là tâm lôi đứng dậy và hoàn toàn thất niệm. Thưa thầy, con hành thiền và vọng niệm nhiều quá, phải đứng dậy đi kinh hành. Bây giờ ngồi thiền tâm nó suy nghĩ dữ quá, chịu không nổi muốn đứng dậy đi kinh hành, và chưa có kịp thấy cái gì hết trơn á, mới nghĩ con chút là nó bung đứng dậy liền tức thì rồi. Và lúc bây giờ con hoàn toàn thất niệm. Thiền sư trả lời: lý do là vì hành giả xét đoán cho rằng tâm tôi, tâm ta suy nghĩ toàn chuyện phiền não nên còn không muốn tiếp tục ngồi quan sát nữa. Bởi lúc bây giờ tâm của mình nghĩ rằng là tâm của mình nó phiền não quá, tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá, đem tôi ta vào đó, do đó cái phản ứng rất là dữ, mà chưa có kịp có làm cái gì hết trơn là nó đã bung, nó đứng dậy. Nếu hành giả không thể duy trì chánh niệm, hãy tự nhắc tâm suy nghĩ làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình. Đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả. Suy nghĩ như vậy rồi duy trì chánh niệm. Thầy sư trở lại cái phần mà nhắc nhở mình rằng là bây giờ đó, nếu mà như vậy thì mình nói thật kể, nó nghĩ là chuyện của nó, chánh niệm là chuyện của mình. Thì chuyện là nó, đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên, nó suy nghĩ là chuyện suy nghĩ, không có ai trong này trơn. Vì không, vì tư duy không đúng đem tôi ta vào tâm suy nghĩ, cho là mình suy nghĩ, cho nên không có tâm chấp nhận, tâm bức xúc quá chịu, khó chịu quá, chịu không nổi, phải bung đứng dậy. Ông thần sư ông nói cái lý do mà hành giả phản ứng dữ quá là bởi vì nó đem tôi ta vào trong này. Tôi tâm tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi thì ngược lại, cho dù tâm có suy nghĩ những chuyện xấu xa đê tiện bao nhiêu, tâm tôi hoan hỷ khi tôi thấy được tâm phiền não này. Tôi đã được Hòa Thượng Sư U Minh dạy lúc tôi 30 tuổi, bất kỳ những gì xảy ra mà không cần biết xấu hay tốt thế nào, nếu thấy biết được điều này, con nên mừng. Nói cách khác, Hòa Thượng nhắn nhủ, thấy tâm xấu xa đê tiện, đừng buồn, ngược lại mừng vì mình đã thấy, đã rõ đó. Ông thiền sư ông nói quý vị mà thấy tâm quý vị mà xấu xa đi tiện, quý vị buồn, còn tôi không. Rồi quý vị nhớ có một lần đó, trình pháp đó, có một vị hành giả bên ni nói với thầy là thưa thầy, dạ tôi ngồi thiền mà tôi thấy nỗi sân dữ quá, bị nhớ cái chuyện mà người ta làm cho con đau khổ trong quá khứ, nỗi sân đến nỗi mà trong tâm nó nói giết phức mày, tôi chết cho rồi, giết phức cho rồi. Cái thầy hỏi giết bằng gì? Cái vị hành giả đang lúng túng chưa biết trả lời như thế nào, cái thầy nói tôi đó nghe, khi nào mà tôi ngồi đó mà tôi tức ai đó nghe, thì quý vị biết tôi muốn giết họ bằng cái gì không? Tôi nói là tôi cắt ra từng miếng, tôi bỏ máy sinh tố, tôi xay cho ra nước đó quý vị. Và thầy nói mà tôi vẫn vui vẻ như thường, tôi thấy không sao hết trơn, chỉ cái tâm nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Vì vậy ông mới nói rằng là ngược, tôi thì ngược lại, hễ mà tôi thấy tâm tôi mà càng xấu xa đi tiện bao nhiêu, tôi càng hoan hỷ sung sướng bao nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy nó. Cái vấn đề là mình có thấy không này. Và khi thấy được rồi thì tâm tôi rất hoan hỷ. Tôi đã được Hòa Thượng Sư U Minh dạy từ lúc tôi 30 tuổi, bất kỳ những gì xảy ra nếu thấy và biết được điều này mình nên mừng. Nói cách khác, Hòa Thượng nhắn nhủ, thấy tâm càng xấu xa đi tiện đừng buồn, ngược lại mừng, mình mừng vì mình đã thấy. Biết là tốt quá rồi, không biết mới tệ hại. Đừng bực bội than thở những gì xảy ra, nhờ nó xảy ra như vậy mình mới có đối tượng để luyện tâm, phải cảm ơn nó. Chuyện gì đã xảy ra là do nhân trong quá khứ mà mình không xử lý được. Chuyện mình có thể làm là ngay trong hiện tại, đó là duy trì chánh niệm, chứ không đổi được chuyện đã qua đâu. Thầy sư nói bây giờ sống trong hiện tại thôi. Nó tâm nó muốn suy nghĩ gì là suy nghĩ, nó phải có một cái nhân nào đó. Rồi bây giờ tâm mình mới như vậy, thì thôi bây giờ mình bỏ qua và mình duy trì chánh niệm. Thưa thầy, những gì thầy vừa nói là lý thuyết, nhưng lúc mà phiền não mạnh quá, tâm suy nghĩ quá dữ dội, con bị nó lôi đi như nước lũ. Bây giờ ngồi đây khi con trình pháp cho thầy thì thầy giảng thì con thấy nó thoải mái nhẹ nhàng, mà thầy nói là lý thuyết như vậy, nhưng mà lúc bây giờ tâm con ghê quá, suy nghĩ nó ập tới, nó trào tới, nó xô, nó đẩy con là như là nước lũ. Thầy sư trả lời, nếu không chánh niệm được thì đối đối tượng và làm bất kỳ cái gì mà thấy cần, như đứng dậy lên ghế ngồi thư giãn, tư duy chân chánh, vì trớn của tâm suy nghĩ phiền não quá mạnh nên phải tìm cách giảm bớt trước cái đã. Ông thực sự ông nói tôi đâu có kêu quý vị chánh niệm liền đâu. Bây giờ tôi hỏi này, bây giờ nó suy nghĩ dữ quá phải không, đứng dậy đi thong thả, đi kinh hành, hãy làm bất cứ cái gì cần làm, đứng dậy đi kinh hành, thư giãn, lên ghế ngồi gì đây, rồi tư duy cho chân chánh. Cái ba chuyện mà phải làm, bây giờ mình tư duy chân chánh thôi, kệ nó suy nghĩ chuyện suy nghĩ của nó. Suy nghĩ là nó suy nghĩ, còn mình làm cái việc của mình, nó làm việc của nó. Tư duy chân chánh, bất cứ những cái thông tin nào mà tôi đã cho quý vị ráng, quý vị áp dụng thử. Mà nếu không được nữa, thay vì ngồi mình đứng dậy mình đi kinh hành. Và nếu không được nữa mình thư giãn, mình lên trên ghế mình ngồi. Cho tôi không có khuyên quý vị phải duy trì chánh niệm, bởi vì như nước lũ mà sao duy trì chánh niệm được. Tâm suy nghĩ bây giờ nó rất là mạnh. Vì trớn có suy nghĩ rất mạnh, quá mạnh nên phải tìm cách giảm bớt nó thôi. Ví dụ trường hợp một hành giả người Mã Lai ngồi thiền, tâm suy nghĩ liên miên, kiển đánh đi kinh hành, đi xong vô ngồi tiếp tục suy nghĩ vào cái lúc mà mình đang bỏ dở. Cô này nói cái trớn suy nghĩ rất là dữ, con nghĩ tới cái chuyện tới ngang đó rồi con ra đi kinh hành vô, phải hồi nãy mình tới ngang khúc nào rồi bây giờ suy nghĩ tiếp. Ông thầy sư ông nói vậy thôi chứ biết sao, giờ chuyện chưa hết mà.
Bởi vì mình còn mỗi một cái mà còn tiếp nữa mà, xin đọc mai tiếp thì nó mai nó phải tiếp à. Rồi tiếp khúc nào nó bỏ dở thì nó tiếp. Cái hay của cô này là biết chuyện gì xảy ra và hiểu bản chất của tâm suy nghĩ nhiều hơn người này không kiểm soát nhưng có thể chánh niệm. Thiền sư nói không dặn mình kiểm soát cái sự suy nghĩ mà nhắc mình có biết không và ghi nhận những gì đang xảy ra. Thưa thầy, những gì thầy dạy lúc ngồi thiền có chuyện xảy ra con quên tuốt. Thầy dạy thì hay quá mà sau khi con ngồi thiền thì con quên tuốt luốt hết trơn. Không biết cái nghiệp chướng gì nặng quá mà con ngồi thiền mà suy nghĩ tới là thôi con quên tuốt luốt. Lúc ấy có nên ngồi lại để ra vài ba phút suy nghĩ về pháp, phương cách xử lý khó khăn và nhớ lại những gì thiền sư đã giảng không? Vậy thì thầy có khuyên con là lúc đó là con nên ngồi lại chừng vài ba phút bình tâm suy nghĩ qua thử là thiền sư đã dạy mình cái gì, để qua thử cách xử lý của nó như thế nào. Mà quý vị thấy như hồi nãy vị này trình là chưa kịp suy nghĩ cái gì là nó đã bung ra đứng dậy rồi. Thành ra bây giờ thôi leo lên ghế ngồi thì ngồi đó để suy nghĩ cho thôi biết sao giờ. Mà có nhiều hành giả nói rằng tôi suy nghĩ ở trong này đó rồi nó bung nó đứng dậy rồi nó còn đứng trên ghế nó la rùm rùm, nó nói trời ơi tôi đã đâu có nói vậy mà bà cứ nói cho tôi rùm mà la trên ghế vậy, giống như trước mặt mình có người đang nói vậy đó. Cái trớn của sự suy nghĩ nó quá mạnh, mình có cảm mình đang nói chuyện với đối tượng vậy đó. Có một lần sư thấy có một sư cũng làm vậy đó, rồi tất cả hành giả hết hồn hết vía giò, không biết nói chuyện gì, không nói dùng điên ai, chúng nó xin lỗi tôi nói với tôi vậy. Mà sư lâu lâu bây giờ sư thấy sư cũng nói với sư nữa nghe. Tự nhiên sư đứng sư nói cái gì đó cười chúng ta chúng chiếm cho ông đại hàng đi ngang qua chùm mắc cỡ mới giữ chứ. Bị ông thấy mình đang cười mà. Vì mình tức cười quá mình nghĩ cái chuyện vui quá rồi. Còn sư mà biết pháp là cũng vậy đó, sư dịch pháp cho cái gì là thôi sư cười, sư thích ở trong này đó. Hôm trước để coi mà thầy nói rằng là trong cái sáng hôm nay sư dịch để sư trích ra một câu á quý vị. Hôm nay sư dịch cái bài mà thiền sư giảng về vấn đề gọi là cái câu hỏi nói rằng là vợ chồng là duyên nợ. Vợ chồng là duyên nợ có phải không? Rồi bây giờ thầy dạy cho con cái cách thức làm thế nào để mà mình chạy thoát cái nợ này. Làm sao mà trốn nợ đó. Ông thầy thiền sư ông nói rằng là khi mà mình nghĩ rằng vợ chồng là duyên nợ, tức là mình nhớ lại cái chuyện trong quá khứ phải không? Mình mắc nợ người ta đó bây giờ mới trả chứ, nghĩa là câu chuyện nó xảy ra trong quá khứ rồi thì bây giờ mình mới trả nợ. Như vậy tức là mình khi mà mình suy nghĩ như vậy thì trong tâm mình nó nói rằng đây là cái nghiệp mình đã tạo với người này trong quá khứ, cái duyên của mình phải tạo với người này trong quá khứ. Quý vị nghe kịp chưa? Mà nếu mà nó đã tạo trong quá khứ rồi đó thì hiện tại đây mình không làm gì được. Mà ông thầy nói được chứ sao không, cái chuyện trong quá khứ là cái chuyện quá khứ, nhân duyên mình đã tạo trong quá khứ là nó trong quá khứ, mà cái chính nhiều nhất là trong hiện tại này. Là tại vì mình ngu, mình bị tâm tham của mình nó dụ, nó nói người đó đẹp, người đó có duyên mà vậy kia nọ. Thì khi mà bước vô dòng rồi đó mình thấy mình bị ngu. Tự nhiên trong tâm sư nó cá dẫn đời vì thấy mình ngu là hù là khoan làm vậy cái gì. Sư tự nhiên sư bỏ cái viết xuống sư đứng dậy là đời mình thấy mình ngu là hù là khoan, mua chai thuốc chuột đem về uống chơi là hù là đứng cao vậy. Nói quý vị tưởng sư điên mà nó dậy ra buổi sáng vậy, thành ra sư thích sư mê ở trong đó, bị mình thấy vui quá mà hai quý vị ha, hứng thú quá. Ông nói tại vì cô điên quá đó, cô chung cô chân của người ta, bây giờ ta mới cột rầm cô, ta mới kéo cổ cô được chứ, cô ngu quá rồi. Cái chuyện quá khứ đừng kể hiện tại bây giờ ra. Thật thiệt là ngu. Dẫn đời vì thấy mình ngu thêm lạ hù lạ khoan nữa. Rồi để sẽ tiếp cái này. Hả? Tiếp không? Thưa thầy dạy ngồi thiền có chuyện gì xảy ra nhưng mà bây giờ con ngay con quên tuốt à. Lúc ấy con có nên ngồi lại để ra một vài ba phút suy nghĩ về phương cách xử lý những khó khăn, nhớ lại những gì thiền sư đã giảng không? Thiền sư trả lời, vì vậy phải mất thì giờ đem ra áp dụng phần hướng dẫn trong khi tập thiền. Là quý vị thấy mất thì giờ ghê lắm, chứ không phải là nói chuyện mà làm là được vậy đâu. Tôi nói thì quý vị nghe, đi tới đi lui, nói tới nói lui, nhắc tới nhắc lui hoài. Vì vậy mất rất nhiều thì giờ để áp dụng cái phần hướng dẫn. Do đó mà các vị mới tới mà nghe cái cuộn băng mà sư với thầy nói là quý vị quên tuốt luốt, không nhớ gì đó, mà sư cũng đồng ý như vậy, sư nghe sư cũng quên này. Là vậy đó, phần hướng dẫn mất rất nhiều thời giờ để cho quý vị nhớ tới cái phần hướng dẫn trong khi thực tập. Tôi vẫn khuyến khích hành giả suy nghĩ về pháp hành, từ từ sẽ nhớ. Tôi học từ Hòa Thượng Sư U Minh, mỗi buổi sáng ngài vào, tức là vào gặp hành giả, lúc hành giả đang ngồi vào khoảng 10-15 phút, nhắc nhở hướng dẫn hành giả về cách thức thiền tập. Tôi rất tiếc là không nói được tiếng Việt để nhắc nhở hành giả Việt Nam. Hành giả cần suy nghĩ và nhớ lại những gì đã được giảng qua các bài pháp hay lúc cho trình pháp, cách thức giải quyết những khó khăn. Hãy tự hứa lỡ lần này lần sau mình biết cách giải quyết vấn đề như thế nào. Thiền sư cũng gọi là thoải mái và nhắc nhở mình, thì thôi lỡ rồi thôi, quên thôi, quên thôi, lần này mình quên, lần sau mình ra mình nhớ. Thưa thầy, như vậy trong giây phút suy nghĩ về pháp hành mình đã đánh mất hiện tại, không duy trì chánh niệm, có phải vậy không? Bởi vì thầy dặn con bây giờ ngồi yên và suy nghĩ về pháp hành, mà suy nghĩ về pháp hành tức là mình đánh mất hiện tại rồi, mình không sống trong hiện tại nữa. Không không, suy nghĩ về pháp hành là đang tập rồi đó, không mất đi đâu cả. Sự suy nghĩ này sẽ giúp phiền não lắng xuống và tâm chánh niệm trở lại. Suy nghĩ về pháp hành hỗ trợ cho sự thiền tập. Đó là lý do tôi thường nhắc có chánh niệm hay không, có chắc hay không chắc quý vị đang chánh niệm. Đó là mà cái vị này nói như vậy thì thiền sư nói rằng đó là lý do mà tôi cứ hỏi hoài. Tôi nhắc quý vị cứ hỏi mình qua, có chánh niệm hay không chánh niệm. Mà nếu nó đang chánh niệm thì thôi, và nếu nó không chánh niệm thì nó sẽ thấy cái tâm mình đang hay biết cái gì. Vì vậy quý vị thấy pháp thực tập rất khó khăn, nó tới nó lui hoài mà mình vẫn quên. Vì vậy nếu mình quên không sao hết, lỡ lần này lần sau mình làm lại ha. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề cái phương pháp mà dạy ở tại Thiền viện Sư U Minh. Tại vì vị này mới tới và cũng đã tập đây nhiều năm rồi, nhưng mà vị này là vừa tập rồi vừa đi học, vừa tập rồi đi học, rồi đi ra ngoài trường đại học rồi bàn cãi với các vị ở ngoài đó, và quay trở lại và hỏi thầy những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thực tập thiền dạy ở tại Thiền viện Sư U Minh. Thưa thầy, bây giờ con hiểu rằng phương pháp dạy ở đây, tức là dạy trong Thiền viện Sư U Minh này, không nói về tâm thôi mà dùng tâm và quan sát cả bốn đối tượng thân thọ tâm pháp. Từ trước giờ đó tới đây người ta thường nói là pháp hành này là pháp niệm tâm, thành ra con cứ nghĩ rằng đây là dạy tâm. Nhưng mà bây giờ con coi lại cho kỹ thì pháp hành này mà thầy dạy là dạy đủ hết cả bốn cái: dạy thân, dạy thọ, dạy tâm, dạy pháp. Và thầy thường nói rằng là bắt đầu hành giả có thể bắt đầu bằng thân, bằng thọ, và khi mà quý vị mà giỏi rồi đó thì phải nâng cái trình độ mình lên quay tâm, và khi mà quý vị giỏi nữa thì phải quan pháp niệm sư. Bởi vì thầy nói rằng nếu mà mình không tập đủ cả bốn cái một lượt, không, mình không có thể kinh nghiệm được Phật pháp sâu sắc đâu. Bởi vì hai cái tuệ giác đầu tiên của thiền minh sát, đó là tuệ thấy được bản chất của danh sắc và thấy mối tương quan nhân quả của danh sắc, thì trong này là quý vị phải biết quan pháp niệm sư. Là lúc bây giờ là toàn là thực tại không à, không còn khái niệm nữa, danh và sắc mà. Và thầy nói rằng là muốn thấy danh sắc thì mình bắt đầu phải quan sát tâm, cho vô trong đối tượng mình không thấy gì hết. Thiền sư trả lời đúng vậy, chúng tôi nhấn mạnh cách thức phải chánh niệm, phải quan sát như thế nào. Vì vậy bây giờ thầy nói rất nhiều về cái tâm quan sát, trong đó nó phải có đủ năm chi: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và trong qua rất nhiều bài giảng quý vị nghe thầy nhắc cái điều đó. Thưa thầy, có phải Hòa Thượng Sư U Minh tổng hợp tất cả những lời Phật dạy trong Đại Niệm Xứ để có một phương pháp mà thầy cho chúng tôi đang tập đây phải không? Sư nói đúng. Như vậy tức là cái này tập hợp ở nhiều cái chứ không phải một cái. Chỉ cái vị này muốn nói như vậy, có phải vậy không? Đúng thế, tâm ngài rất rộng mở, thấy gì kinh dạy hay hoặc những ưu điểm mà Hòa Thượng rút ra từ các pháp hành khác, Hòa Thượng đem học, đem ra áp dụng và đem ra dạy cho tôi. Đối với Hòa Thượng tất cả đều là pháp bảo. Như vậy Hòa Thượng Sư U Minh này không có một cái phương pháp hành gọi là đúng theo mà người ta thường nói, ví dụ nó niệm tâm hay là niệm thọ, niệm thân, không. Ngài rút ra hết tất cả những cái gì mà ngài thấy là ưu điểm và có thể tập được và hay mà ngài cho là pháp bảo, thì ngài đem ngài tổng hợp và ngài dạy. Rồi quý vị nghe tiếp này. Như vậy Hòa Thượng không theo pháp hành Mahasi như người ta vẫn nghĩ, bởi vì Hòa Thượng Sư U Minh này là Nayaka Sayado, tức là hoặc phó thiền sư ở tại trung tâm Mahasi gần 10 năm, từ năm 1950 thì phải, từ 50 cho tới 61. Tại vì ngài đi về và ngài lập cái thiền viện riêng của ngài đó là ở tại gần phi trường đó, chỗ vùng Okalaba đó,
là năm 1961. Là ngài tới đó thì ngài ở trước đó là ngài ở 10 năm.
Và người ta thường hỏi là tại sao hòa thượng bỏ trung tâm Mahasi mà đi, là thầy nói một không chính thức là thầy nói rằng càng ngày ở tại trung tâm Mahasi người ta dạy và ta hướng quá nhiều về tâm, về thân. Và hòa thượng thì nghĩ rằng là phải điều hòa cả hai pháp thân và tâm, chứ không mà nếu mà chỉ chú tâm chú ý vào trong thân nhiều không thì sẽ không thấy được cái tâm quan sát. Và cái tâm quan sát này, tâm chánh niệm là rất là quan trọng. Nếu mà mình không thấy được nó thì mình sẽ không thấy được danh sắc thật sự. Và nếu như vậy thì mình không có thể là phát triển các cái tuệ minh sát được. Vì vậy hòa thượng rút lui. Bởi sau khi mà hòa thượng rời khỏi trung tâm ma, vị khác mà hòa thượng ma si tịch, vị khác lên thay thế và pháp hành hướng về nhiều về thân. Vì vậy hòa thượng rút lui. Và những năm đó đó, theo chỗ mà sư nghe nói đó, thì hòa thượng cũng không dạy cho ai nữa. Cá nhân sư là sư tới rất là nhiều lần gặp hòa thượng, thì hòa thượng hỏi từ đâu tới, nói từ bên ngài Upandita tới, thì ngài hòa thượng nói bên đó là trường đại học rồi đấy, đi qua bên đó học đi, bên đó có đầy đủ phương tiện cái lắm, còn ở đây tôi không có phương tiện, ở đây cốc liêu đồ khó khăn, mà thiền sư cũng không có kêu bằng có mặt hoài để mà giúp quý vị, bị ngài lớn tuổi rồi ngài không muốn dạy nữa. Rồi sư thấy mấy cái căn nhà của ông ta làm đó, sư sau này sư hỏi thăm, sư nói là nhà này hòa thượng chắc là cho xây để mà cho thiền sinh nữ ở. Người ta nói không phải. Đây là những cái căn nhà mà những cái người mà tới tập thiền đó, họ xin hòa thượng xây trong cái miếng đất của chùa. Họ xây một cái phòng đó, họ để đó. Rồi khi họ về, rồi vị nào muốn tới ở thì được ở. Và họ đi ra ngoài họ ăn cơm. Chứ không phải là trong trường nấu cho mình. Thì thấy bốn một cái cốc, một dãy, bốn cái mà nằm sát bờ tường, hàng rào đó. Mà ta đi tới, đi lui bên ngoài đó. Rồi các quý cô, quý bà vô đó hành thiền. Cái điều kiện nó rất là tồi tệ. Sư thấy có vô một cái cốc ẩm thấp, rất là ẩm thấp, mà có một tầng mà nước rất là dơ. Tại vì cái ống nước lúc bây giờ nó chạy qua một cái hồ rau muống, mà hồ rau muống thì xin lỗi, nó đại tiện tiểu tiện tùm lum mà. Vì vậy nước rất là ô nhiễm. Rồi mà các vị các cô bác các bà ở trong đó rất là ẩm thấp. Quý vị biết là cái sàn xi măng ha, mình lấy tấm chiếu á, chiếu lớn lớn mà quý vị nằm á, trải ra dỡ tấm chiếu lên là nước mẹp và ướt mẹp. Tội nghiệp như vậy đó, họ làm mấy cái cốc đó để mà họ ở, họ vô họ tu với hòa thượng đó. Rồi sau này đó, khi mà một số hành giả ngoại quốc tới nhiều ở trung tâm cũ đó, thì bây giờ người ta đập mấy cái cốc đó và người ta làm lại rất là khang trang. Thì bây giờ cái điều kiện rất là tốt, nhưng mà bây giờ thì không có thiền sinh. Cái vị mà thế hòa thượng thì không có dạy thiền, một năm chỉ có một tuần trong cái dịp lễ Tết Miếng mà thôi. Thưa thầy, như vậy hòa thượng không theo phương pháp Mahasi như người ta vẫn nghĩ, bởi con nghe rằng hòa thượng đã làm phó thiền sư tại trung tâm Mahasi tới 10 năm. Có phải như vậy không? Thiền sư Ujin trả lời, ngài Mahasi dạy tứ niệm xứ, hòa thượng cũng nói về tứ niệm xứ, khác nhau ở chỗ hòa thượng Sự U Minh chú trọng nhiều về tâm, ngược lại phương pháp Mahasi bắt đầu về thân. Tôi không muốn nói rằng có sự dị biệt giữa hai phương pháp, bởi chính tôi cũng học cả hai phương pháp, đó là phương pháp của ngài hòa thượng Mahasi và hòa thượng Mô Gốc rồi kết hợp lại. Thầy này học cả hai phương pháp, học phương pháp phòng xẹp, đó là phòng xẹp là của hòa thượng Mahasi, rồi thầy học thêm phương pháp của ngài Mô Gốc nữa, và phương pháp này là phương pháp nói về thập nhị nhân duyên và dạy nói rất nhiều về tâm. Ngài Mahasi dạy về thân, ngài Mô Gốc nói về tâm. Chúng ta quan sát cả thân lẫn tâm, nhưng quan trọng nhiều nhất là tâm. Hồi trước hòa thượng Mahasi cũng dạy cả hai thân và tâm, nhưng khi các vị kế thừa của ngài đã thay đổi hoàn toàn kỹ thuật và nhín rất nhiều về, tới ngang đó thì thầy ngừng. Thì sư hỏi tiếp, thưa thầy, học trò kế của ngài Mahasi chỉ chú trọng đến thân thôi phải không? Tại vì thầy chưa có kịp nói thì là tự nhiên là thầy ngưng ngang đó, thì trong máy là sư đã hỏi tiếp rồi là như vậy là thầy muốn nói rằng là các vị mà kế thừa hòa thượng Mahasi là dạy hướng về thân phải vậy không? Thì thầy nói rằng các vị này chú trọng về tâm định, và hễ kinh nghiệm gì thì thuộc về tuệ giác nào trong cái kinh nghiệm đó, ý là vấn đề. Thì đọc lại khúc này nghe không? Các vị kế thừa của ngài hòa thượng Mahasi chú trọng về tâm định, tức là nói về định đó quý vị, giống như tiền tập tiền samatha vậy đó. Và hễ kinh nghiệm cái gì, nếu mà bạn kinh nghiệm cái gì thì thuộc về tuệ giác nào, cái đó là vấn đề. Ví dụ khi tăng mất vội nói rằng đây là tuệ diệt, khi mình quan sát và mình thấy chỉ có tâm và đối tượng, tâm và đối tượng, như một số hành giả trong nhóm mình đã có kinh nghiệm và thưa với thầy đó, thì người ta nói rằng cái đó là tuệ diệt. Ngày hôm qua có bốn người Mỹ đến gặp tôi. Một trong bốn người này nói rằng họ tập bên Pandita Rama của ngài Upandita đó, kinh nghiệm được gì đó, và vị thượng sư nói là kinh nghiệm này thuộc về tuệ giác nào. Khi các vị này tập và kinh nghiệm được cái gì đó thì vị thiền sư giải thích là cái này nó thuộc về tuệ giác nào. Vị này muốn tôi kiểm tra lại có đúng không. Tôi hỏi kinh nghiệm như thế quý vị hiểu gì nào, nói cho tôi nghe. Các người này trả lời không được và nói rằng chúng tôi chỉ kinh nghiệm thôi, mà hỏi hiểu biết gì thì chúng tôi chưa hiểu gì cả. Như vậy là các vị này nói với thầy rằng là khi mà chúng tôi qua bên đó, khi mà chúng tôi tập mà chúng tôi kinh nghiệm cái gì đó, thì vị thiền sư sẽ nói rằng cái là jnana, tức là tuệ giác, và thuộc về tuệ giác nào trong cái 16 tầng tuệ. Và thầy thiền sư này nói cái đó là cái vấn đề đó. Thưa thầy, rồi đến khi mà hỏi trở lại có hiểu gì không thì các vị này không nói không hiểu gì hết. Thưa thầy, con thấy Hòa Thượng Sĩ U Minh đã lấy những tinh túy của tứ niệm xứ và gom lại về tâm. Như vậy chúng ta không thể nói Hòa Thượng đi sai với lời Phật dạy, đi ra ngoài kinh điển, vì rất ít nơi dạy phương pháp này, cho nên từ lâu con vẫn có tâm nghi ngờ. Con tới đây con học pháp thầy dạy đây đó, thầy nói chú trọng về tâm, con cứ nghĩ đây là pháp niệm tâm. Mà đi nghe các vị khác nói, không thấy con vị nào dạy nói về tâm hết. Mà ta nói về thọ, ta nói về thân, hay là ta nói về tâm định, nói rất nhiều về tâm định, samadhi. Thì vì như vậy con có tâm rất là nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ con hỏi thầy, như vậy Hòa Thượng Sĩ U Minh gom hết tất cả những tinh túy của tứ niệm xứ và gom lại về tâm, như vậy mình làm sao mình nói Hòa Thượng đi sai kinh sách của lời Phật dạy, đi ra ngoài kinh điển, mà vị này tự thú cho thầy cũng nói gì trơn. Thầy cũng cãi nói rằng không, Hòa Thượng của tôi không đi ra ngoài kinh điển, mà ông này ông đi hỏi rất là nhiều người, và người ta nói rằng là ông Hòa Thượng Sĩ U Minh hay là thầy này dạy ngoài kinh điển. Nhưng mà thật ra mình nghe cho kỹ thì phương pháp này là tôi nghi ngờ, và tôi thấy rõ ràng là bây giờ thầy nói rất nhiều về tâm này. Mà không có ai nói cả, không có ai nói về cái vấn đề này, vì không ai nói, do đó tôi nghi ngờ. Trả lời: dĩ nhiên rồi, mỗi phương pháp có phương thức tập khác nhau, thông tin không giống nhau, làm cho hình giả cứ mỗi lần như vậy lẫn lộn và nghi ngờ. Ông nói tôi đồng ý lắm, bởi vì mỗi phương pháp nó có cái cách thức khác nhau. Quý vị đi xuống Pa Ốc, người ta chỉ cái phương pháp khác nhau, cái kỹ thuật nó khác. Quý vị qua bên ngài Upandita, người ta chỉ cái kỹ thuật khác. Quý vị tới tôi chỉ kỹ thuật khác. Là tại vì sao? Mỗi phương pháp có phương thức tập khác nhau, thông tin sẽ không giống nhau, vì vậy hành giả nghi ngờ và lẫn lộn. Ngay trong cả xứ Miến Điện, rất nhiều hành giả ở xa đến tập vì họ được cái cuốn sách mà tôi viết. Thầy có viết một cuốn sách bằng tiếng Miến. Mỗi lần hành giả tới thì thầy phát cuốn mỏng. Với những bài này liên quan đến thiền tập dạy thiền viện Sư Minh, họ chưa bao giờ nghe đến cách tập thiền như vậy. Trước giờ họ chỉ chú vào phòng xẹp hay hơi thở. Họ nói với tôi là đã tập lâu nhưng chưa bao giờ nghe cách dạy thiền như thế này. Chúng tôi chưa bao giờ nghe trơn, thành ra tôi nghi ngờ quá, tôi không biết thầy dạy cái gì nữa, mà không biết có đúng theo kinh sách không nữa. Đó là lý do mà cái vị hành giả này hỏi là hỏi như vậy đó. Đúng ra là sách này tôi chỉ phát cho hành giả đến thiền tập tại thiền viện Sư Minh thôi, nhưng sách được người ta truyền tay đi khắp nơi, nên có rất nhiều người đến học từ những nơi rất rất xa. Họ vô cùng ngạc nhiên với phương pháp thiền tập quá mới và muốn tập thử, có thế thôi. Rất là nhiều hành giả địa phương đến đây là những người đã tập thiền rất là lâu rồi. Họ đọc cuốn sách của tôi, họ thấy cái phương pháp lạ quá, do đó họ tới muốn tập thử. Cho họ cũng ngờ, họ không có nghĩ là đây là cái phương pháp hành mà cái bằng nghiêm túc nữa. Bởi vì sao? Từ trước giờ không ai nghe nói dạy, không nghe ai nói dạy như vậy hết trơn. Thưa thầy, theo ý con nghĩ đó là sự thông minh khi mình đọc kinh Phật, đừng quá chấp vào văn tự. Thầy nói rằng hiểu vậy rất đúng. Rất nhiều người thông minh nói rằng họ chưa bao giờ nghe đến cách thiền tập như vậy, nên tôi cứ theo lối cũ. Họ rất thích phương pháp tôi dạy. Có nhiều người họ đọc sách của ông thầy nói tôi đâu có biết cái cách này, cách phương pháp dạy như vậy, tôi cứ theo cái lối cũ không à. Bởi vì tôi theo cái lối cũ, do đó tôi tới đây tôi thấy hay quá mà nó lợi lạc quá. Ví dụ như Phật dạy, tại vì vị này nói rằng là mình hiểu, nhớ là đừng có chấp vào văn tự, mà đôi khi đi sai đường. Bởi vì vị này cũng hỏi, quý vị nhớ cái câu hỏi không? Vị này nói rằng là nếu như mình chấp vào trong văn tự là mình làm sai, là cái gì quý vị? Nhớ cái câu bên kinh của Bắc Tông nói, phải không? làm sao theo cái kinh, tức là mình nói sai lời Phật, phải không? Đâu rồi này, trong kinh Bắc Tông có dạy nếu chúng ta giải thích kinh theo đúng văn tự, tức là hiểu sai lời Phật là oan cho Phật. Thì cũng là một người hỏi cái câu này, và vì này là nói rằng là bây giờ đó mình phải nhớ là mình đừng có đọc kinh mà đừng quá chấp vào văn tự. Và thầy thiền sư nói rằng hiểu như vậy rất là đúng. Ví dụ Phật dạy phải diệt trừ và đoạn tận phiền não, không phải mình chặt phiền não, làm như thế là mình làm với tâm sân, mà mình tu cho có trí tuệ sẽ giúp diệt trừ phiền não, chứ hành giả không làm được chuyện này. Mục tiêu là phát triển trí tuệ, chứ không cắt, không diệt, không chặt cái gì hết. Có một vị trình pháp với thầy cũng nói vậy đó, con nghe tâm thấy phiền não quá, cái con nói rằng tao giết mày, phiền não nó trả lời mày giết tao, tao cũng giết mày. Mày chưa giết tao là tao đã chụp cổ mày rồi, là bởi vì mày nổi sân. Thành ra thầy nói rằng là mình nhớ là đừng có nhớ, đừng có muốn cắt phiền não. Ví dụ khác, trong khi thấy chỉ có thấy, trong khi nghe chỉ có nghe, làm nghĩa là sao? Khi họ nghe câu này họ chú tâm thật dữ, vì tâm không suy nghĩ được, giống như cái thằng khùng, rồi nói à tôi thấy chỉ là thấy, tôi nghe chỉ là nghe, giống như cái cô kia, cô đứng mà cô chú tâm quá rồi cô không biết gì hết trơn nữa, người ta đứng sau người ta thúc đi cha, cô nói tôi có chân đầu đi, là tại vì chú tâm nhiều quá không thấy cái thân nữa. Thì thiền sư nói rằng mấy cái này là người ta hiểu lộn kinh này. Rồi trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong mùi chỉ có mùi, trong khi thấy chỉ có thấy, nghe chỉ có nghe, nghĩa là vì có sự hiểu biết và rõ bản chất của tâm và đối tượng nên phiền não không có sanh lên. Hiểu sai thì sự thực tập không còn đúng nữa, tại vì mình không có hiểu, mình không hiểu cái này nói cái gì, do đó mà mình hiểu lộn thì cái sự thực tập mình nó sẽ đi sai. Thầy của con hồi trước ở Việt Nam nói rằng Miến Điện là nôi của thiền nguyên thủy Vipassana, mà tại sao bây giờ rất nhiều vị dạy Vipassana mà nói rất nhiều về tâm định, thầy có hiểu lý do tại sao không? Tôi thấy nhiều vị dạy thiền nói là Vipassana nhưng mà nói rất nhiều về tâm định. Trả lời các vị kế thừa, các đệ tử có trình độ tu chứng không có trình độ tu chứng cao. Tôi nghĩ là tại vì các vị kế thừa, các vị đệ tử không có trình độ tu chứng cao. 70 năm về trước, rất nhiều vị hòa thượng nổi tiếng xuất hiện ở Myanmar cùng một lúc, toàn là các vị mà trình độ chứng đắc không còn nghi ngờ gì cả, như hòa thượng Songlon, hòa thượng Webu, Mahasi Sayadaw, Mogok, Maha Mangadayong, là tất cả những cái vị hòa thượng này mà ai cũng nói rằng là cái kinh nghiệm chứng đắc của ngài là cho thấy các ngài là đều là các vị A-la-hán hết trơn. Và các ngài xuất hiện cách đây 70 năm mà xuất hiện một lượt rồi bắt đi mất luôn. Ai cũng công nhận các ngài là các vị A-la-hán, nhưng rồi các đệ tử về sau không đủ trình độ để tiếp nối phương pháp, càng lúc càng mai một, phẩm chất không còn như xưa nữa. Ví dụ như ngài hòa thượng Webu, thì cái vị mà ngài hòa thượng Webu này rất nổi tiếng, quý vị, người ta nói là ngài bay được á, mà nhiều người nói rằng ban đêm á, buổi tối chiều tối là ngài bay lên xung quanh mấy ngọn núi, ngài thắp đèn ở trên cái Phật ở trên đó, nhưng mà được mấy cái này thôi để ý tới nhiều, chỉ nghe ta nói vậy. Mà bởi vì ngài ưa hỏi thiền sư mấy câu này lắm, thành ra sư phải nói trước vậy. Cái vị này đó là quý vị biết hòa thượng Webu á, cái trung tâm thiền của ngài là một ngọn đồi, người ta cúng dường cho ngài một ngọn đồi cả 100 mẫu trên đó để ngài làm thiền viện. Cái vị mà thiết kế thừa của ngài đó, hòa thượng Webu, là một vị học về pháp học, nhưng mà ngài cũng có pháp hành còn lẫn lộn. Tới kế thừa cái vị mà thứ ba rồi là hoàn toàn pháp học. Vì vậy nhìn người ta nói rằng lên trên cái đồi Webu đó, bây giờ thấy nhà cửa trên đó mà không có ai hết trơn, bởi vì người ta không tại hành thiền nữa. Cái này là sư không biết ở đâu và kiểm chứng như thế nào, quý vị nghe rồi nếu mà quý vị có dịp quý vị cho sư biết cái thông tin này. Sư chỉ nghe một cái vị hòa thượng dạy ở trong ngài Upandita nói rằng là bây giờ cái đồi Webu đó không còn ai tới hành thiền nữa, thì quý vị thấy là pháp hành nó mai một á. Thưa thầy, như vậy có phải thời mạt pháp hay không? Trả lời lý vô thường sanh diệt của vạn pháp có thế thôi. 70 năm về trước, hàng rất là nhiều vị hòa thượng nổi tiếng sinh ra, mà bây giờ không còn vị nào hết trơn, không còn ai mà nổi tiếng và người ta công nhận là cái phẩm hạnh hay là cái cách thức tu niệm là có thể là biết các vị là A La Hán, bây giờ không còn nữa. Như vậy là có phải thời mạt pháp? Thầy nói rằng là ôi, lý vô thường mà sanh diệt của vạn pháp thôi. Theo tôi hiểu, thiền Vipassana không phải đơn giản dễ hiểu như người ta thường nghĩ. Đạo Phật nhấn mạnh rất nhiều đến trí tuệ chứ không dựa vào đức tin. Đó là lý do Phật giáo sẽ sớm suy đồi. Thiền sư nói rằng đạo Phật mau suy đồi lắm so với các đạo khác.
Là tại vì sao? Tại vì đạo Phật của chúng ta nói rất nhiều về trí tuệ, mà nếu mà đang trí tuệ thì phải có người có trí mới hiểu được. Còn những người bình thường là người ta chỉ thích vào đức tin mà thôi. Bởi vì khi mà đức tin càng mạnh, cái tin người ta tin càng rốt ráo, và cái này nó đưa tới cái chỗ mà kêu bằng là điên khùng hồi đạo. Ví dụ chẳng hạn mình thấy những cái đạo mà gọi là giết người là vậy đó, hy sinh vì giết người khác cũng là được lên, được thượng đế mà cho lên lên trời là vậy đó. Thì theo tôi hiểu, thiền Vipassana không phải đơn giản dễ hiểu như người ta thường nghĩ. Đạo Phật nhấn mạnh rất nhiều đến trí tuệ chứ không dựa vào đức tin. Đó là lý do Phật giáo sẽ sớm suy đồi, vì chỉ có những người thông minh mới lãnh hội những gì Phật dạy. Các tôn giáo khác không cần trí tuệ, tin nơi đấng tối cao, như thế là được rồi. Chỉ cần tin vào đấng tối cao là quý vị được cứu rồi. Và cái bài này này là còn nhiều khoảng rất là dài nữa, nhưng mà thôi sư nghĩ rằng là nên đổi cái đề tài, chắc có lẽ là quý vị nghe thích hơn. Thì bây giờ đây quý vị đọc cái câu mà ngày hôm qua sư đã nói rồi. Đó là cái câu nói về tâm xét đoán. Câu về tâm xét đoán này là có một vị hành giả cũng là trong nhóm của mình hỏi, và sư đoán chắc là cô này chắc cũng cũng còn đâu đây. Là đó là câu thứ hai. Bây giờ quý vị nghe câu thứ nhất này. Có những đối tượng người hay vật mà mình mới tiếp xúc lần đầu thấy tâm hoan hỷ và cảm nghe an toàn. Có nhiều người sao mới gặp mà thấy thích quá, rồi tâm mình rất là hoan hỷ mà mình cảm nghe an toàn khi mình tiếp xúc, mình giao tiếp với người ta. Ngược lại có những đối tượng dù mới gặp lần thứ nhất đã nghe phiền não, đã cảm thấy không an toàn thoải mái. Phải chăng như vậy trực giác của con quá bén nhạy nên nhận ra điều này, hoặc nghiệp của con với người ta từ trước nên bây giờ mới oan trái nhau? Có phải là bây giờ nhờ trực giác bén nhạy do đó mà tôi gặp cái đó là tôi biết chà, tay này của bộ chơi không được rồi này. Hoặc giả là tôi với bà kia là hồi trước oan trái với nhau, vậy bây giờ tới là gặp nhau là cứ là tiếng to tiếng nhỏ không à? Thưa thầy, bây giờ phải hiểu cái vấn đề này như thế nào? Thì thầy nói rằng tất cả đều do tâm xét đoán của bạn. Khi tâm xét đoán cho là tốt hay xấu, cảm xúc sẽ phát sanh, thích và ghét. Hành giả khó nhận ra được tâm suy nghĩ bất thiện này vì nó tới quá nhanh, và chỉ nhận ra được phản ứng của mình ưa và ghét, hay cảm thọ trong thân nóng và lạnh. Còn nghiệp quá khứ của mình với người ta thì sao? Đừng mất thì giờ suy nghĩ về nghiệp quá khứ. Cho dù bạn có oan trái hay dính mắc với người ta trong kiếp trước, mà kiếp này mình có tu, có chánh niệm, có trí tuệ thì sẽ không phản ứng bừa bãi tạo thêm nghiệp mới. Như vậy tức là nếu như mà nghiệp trước với mình mới có với người ta rồi thì bây giờ mình ráng mình tu để cho có chánh niệm, có trí tuệ, người ta tới người ta nói mình đừng có phản ứng. Bởi vì mình phản ứng bừa bãi tức là mình tạo thêm một cái nhân mới nữa. Khi tâm xét đoán vắng mặt, mình không coi ai như bạn hoặc xem người nào như là thù nghịch. Khi tâm xét đoán vắng mặt, mình không coi ai như bạn hoặc không coi ai như bạn hoặc xem người nào như là thù nghịch, mọi người đều đồng đẳng ngang nhau. Thì quý vị thấy tại vì sao mà thầy nói rằng là khi mà tôi nhìn quý vị hành giả, tự nhiên tôi có tâm từ. Tôi có tâm từ là tại sao? Là tôi không có xét đoán quý vị, tôi không suy nghĩ là quý vị xấu cái gì hết trơn á. Tôi chỉ mong rằng cho quý vị tu hành cho có là kết quả, bởi vì quý vị đến rất là xa. Cái lý do là tôi không có tâm xét đoán. Mà thiền sư này nói rằng tôi nhìn, bây giờ khi mà tôi nhìn ai rồi á, tâm tôi nó không bao giờ xét đoán, mà nó thích thú để nó quan sát, để nó coi cái người này, cái cá nhân, cái cá tính của họ, cái con người thực sự của họ là như thế nào, chứ tôi không có xét đoán. Bởi vì ông nói rằng hễ khi mà mình xét đoán, mình nói à cái người này là tham rồi đó, là cái tâm mình nó không quan sát nữa. Còn mình nói đừng để yên để coi thử sao, người ta ăn vậy mà chơi chắc ta đã tham à, còn mình không ăn mà mình tham á, thì thầy nói rằng là tôi ngồi yên và tôi quan sát. Rồi bây giờ tâm xét đoán, vị này nói rằng khi con đi ngang thấy một cô tu nữ nước da đen, cái này quý vị nghe rồi, còn đeo kiếng đen nữa, tâm nói bộ tính chơi nổi hả, tưởng đẹp lắm hay sao? Hoặc thấy thiền sinh ngồi vẻ mặt buồn so, mặt thoa kem chống nắng, tâm rủa có nắng đâu mà thoa kem, xấu và còn bày đặt à. Thì quý vị thấy tất cả những cái này là tâm nó rủa, tâm nó xét đoán rất là dữ, và có thể là tâm sân ở trong này nữa. Thì thầy Trần Sư nói tâm chúng ta như nước, phiền não là cặn bã đồ dơ, biến nước này thành bùn, khi bị vấy bùn dơ phải dùng nước để rửa. Tâm của chúng ta như nước, phiền não là cặn bã là đồ dơ, nó biến cái nước tức là biến của tâm của chúng ta thành bùn, khi bị vấy bùn dơ phải dùng nước trở lại, tức là dùng tâm trở lại để mà rửa. Khi tâm ô nhiễm vì phiền não, phải dùng tâm để rửa sạch ô nhiễm này. Tâm tự xét đoán tạo ra phiền não và cũng chính tâm phải rửa sạch phiền não này. Thầy sư nói tâm mình nó xét đoán rất là dữ, tâm đầy phiền não. Bây giờ mình phải sử dụng tâm
đó là chánh niệm, là trí tuệ để mình rửa cái tâm của mình. Khi đối tượng phát sanh người hay vật, tâm bắt đầu xét đoán và tạo ra ô nhiễm, vì xét đoán cho nên tâm bắt đầu đau khổ. Anh thường xưa nói mình, khi mình xét đoán người ta mình tưởng đâu hay lắm, mình không biết đâu mà tới trong tâm trong này nó nói rất là dữ và làm cho mình rất là tâm mình rất là chấn động. Chúng ta cần thiền tập để hiểu rằng đối tượng bên ngoài không phải là nguyên nhân trực tiếp của sự đau khổ, chính tâm xét đoán tạo điều kiện cho phiền não sanh lên, và hễ có phiền não là thế nào đau khổ cũng phải có mặt. Thì sư nói là mình hễ mình xét đoán người ta là mình quay chừng đó, đi mình ông đấy, mình thấy người ta làm sai mà mình giận. Tại sao mà quý vị thấy người ta làm sai trái mà quý vị giận? Cái câu hỏi này quý vị nhớ là thầy thiền sư nó hỏi hoài, là bởi vì quý vị mới nghĩ người ta sai chứ quý vị chưa hiểu người ta sai. Nếu mà quý vị hiểu người ta sai, quý vị không thấy người ta nữa mà quý vị chỉ thấy phiền não thôi. Quý vị hiểu rằng cái người này là một cái người mà xấu xa đê tiện chẳng hạn, thì là quý vị mới nghĩ à. Còn thật sự tâm của họ như thế nào quý vị đâu đã thấy. Cho đến lúc nào mà quý vị tiếp cận gần và quý vị hiểu tâm của họ như quý vị hiểu tâm của quý vị, lúc bây giờ quý vị mới dám nói là người ta xấu. Mà còn thường thường là mình suy nghĩ về người ta không. Bởi vì mình suy nghĩ về người ta cho đó mình mới bực bội sân hận. Vì cái gì, vì ai mà mình cứ làm cho mình đau khổ hoài, hễ nổi giận bực bội chính mình đau khổ trước, xét đoán người ta có lợi ích gì không, người ta thế nào để yên họ như vậy, đừng dính mắc vào để chuốc lấy phiền não vào tâm, đừng để ngoại cảnh làm cho tâm mình bức xúc. Người có trí tuệ biết rằng không vì ai, lý do, tình thế hay hoàn cảnh nào mà để cho tâm mình đau khổ. Thầy sư nói mình cứ làm cho tâm mình đau khổ hoài, bởi vì mình xét đoán bị gì tại vậy, rồi vì hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, rồi mình cứ lấy nhiều lý do rồi mình rước cái đau khổ vô tâm mình. Người khôn ngoan biết bảo vệ tâm, không để cho hoàn cảnh bên ngoài làm tâm mất quân mình. Thưa thầy, như vậy mình chẳng để ý đến những gì xung quanh hay sao? Làm như mình lơ à, mình không để ý, tại mình không xác đoán mà. Có chứ, nhưng khi hiểu từ đâu đau khổ phát sanh, mình cẩn thận không để chuyện vô ích làm tâm mình bức xúc, bớt để ý chuyện người và coi tâm mình đau khổ phát xích từ tâm. Đức Khổng Tử hồi xưa có dạy rằng, khi còn ngu mình cứ ngỡ chính người khác là đầu mối của những khổ đau mà mình phải chịu. Cái này là Đức Khổng Tử dạy. Hồi xưa Ngài dạy rằng, Ngài nói rằng là khi mà mình còn ngu muội đó, mình cứ nghĩ rằng là người khác là cái đầu mối của sự khổ đau. Khôn hơn một chút thì thấy rằng chính mình cũng có lỗi trong đó, chứ không phải chỉ có người ta đâu. Tức là 50-50 đó quý vị, nửa này nửa kia đó. Cái chuyện mà hôm nay mà xảy ra như vậy là trong đó cũng có lỗi của mình một phần trong á, không phải lỗi của người ta hết đâu. Hoặc giả mình nghe lộn, hoặc giả là mình không có để ý, hoặc giả là mình làm cái gì đó thành ra mình ra mới ra nông nổi như vậy, hoặc giả là mình chấp vào cái quan kiến mình, còn họ nhìn cái quan kiến của họ đem so ra là hai người trật lất nhau 180 độ à, do đó mới giận hờn nhau. Thì ông thiền sư ngài Đức Khổng Tử nói rằng là chính mình cũng có lỗi trong đó, chứ không phải chỉ có người ta đâu thôi. 50-50. Người thật sự khôn ngoan, tức là người trí, hiểu chính mình làm cho mình khổ, không lỗi của ai hết. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu mình có cái nhìn lạc quan tích cực, sẽ thấy không có gì là khó khăn, không có gì là vấn đề cả. Tại vì cái tâm mình, cái ý của mình mà mình thấy cái gì cũng, mình thấy đâu cũng là thù không, mà mình không thấy bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.